là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Sắp thông tuyến đường nối Phú Thọ với Yên Bái có giá trị 2.000 tỷ đồng.
Do cấp gạo chậm nên nhiều trường học trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải gặp khó khăn. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 3 tại trường chính trị tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đột phá về phát triển hạ tầng cho các cán bộ tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã truyền đạt cho các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng về vị trí vai trò trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, một số kết quả đạt được về đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, khu cụm công nghiệp và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, trong đó xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cũng đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn truyền đạt một số nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, như định hướng về phát triển hạ tầng, trong đó cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ và kết nối phát triển vùng liên vùng, phát triển mạnh mẽ hạ tầng xây dựng nông thôn mới theo phương thức nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng làm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi sâu phân tích về nguyên nhân, những tồn tại hạn chế, đồng thời chỉ ra những cơ hội đan xen thách thức mà bối cảnh quốc tế trong nước đặt ra đối với tỉnh Yên Bái. Đồng thời nêu bật những kết quả mà Yên Bái đạt được, như kết quả giải ngân luôn nằm trong nhóm khá của cả nước. Năm 2023, quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kết quả về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, y tế, giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém và nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tiếp tục huy động lồng ghép tối đa các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế, rà soát ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông, quan tâm chú trọng đến công tác lập quy hoạch và đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý và điều hành gắn với kiểm soát quyền lực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 3, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức thành công 10 kỳ họp, ban hành 41 nghị quyết theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Trước và sau khi tổ chức kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức 56 hội nghị tiếp xúc cử tri với 5.285 lượt cử tri tham dự, qua đó tiếp nhận 635 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện thuộc nhiều lĩnh vực. Đối với việc triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2026, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, khai thác áp dụng hiệu quả kỳ họp không giấy, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, một số hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện ở một số thời điểm chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch, hoạt động giám sát thường xuyên ở một số nhiệm vụ chưa sâu và chưa sát với tình hình thực tế, một số kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của cử tri. Việc phối hợp đôn đốc các cơ quan khắc phục hạn chế sau các cuộc giám sát cũng như giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân có việc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, kết quả giải quyết một số việc còn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc, Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường tập huấn, bồi dưỡng trao đổi chuyên môn cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, rà soát sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, nghiên cứu xem xét tăng mức chi hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được sao. Qua kiểm tra giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ các kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra trước khi ban hành nghị quyết, đổi mới nội dung hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, xem xét nghiên cứu tổ chức phiên giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm, đảm bảo đúng quy định của luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cũng lưu ý thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân huyện cần hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, báo cáo đảm bảo đúng quy định của luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, tạo điều kiện để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tham gia giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Nhân dân các xã hoạt động hiệu quả. Các ý kiến kiến nghị của Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải được đoàn tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Sáng 21 tháng 3 tại trường chính trị tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giảng dạy lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức về phát triển nguồn nhân lực và định hướng phát triển ngành du lịch, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái cho cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy. Mở đầu chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh định hướng phát triển tỉnh Yên Bái theo triết lý xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã truyền đạt phân tích các nội dung cơ bản về nguồn nhân lực, thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái hiện nay, định hướng mục tiêu giải pháp cụ thể phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong chuyên đề thứ hai về giáo dục và đào tạo, các cán bộ tham gia đề án 11 đã được tìm hiểu về hiện trạng và định hướng phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong đó có công tác lãnh đạo chỉ đạo, kết quả đạt được trong những năm qua, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo trong thời gian tới. Đối với chuyên đề về phát triển ngành du lịch, các cán bộ đề án 11 được cập nhật kiến thức về hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu quan điểm, công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, kết quả đạt được trong lĩnh vực du lịch Yên Bái những năm qua, cũng như những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Những nội dung, kiến thức tại lớp bồi dưỡng là những vấn đề quan trọng có tính thực tiễn cao, tạo nền tảng cốt lõi để mỗi cán bộ trẻ tham gia đề án 11 được trang bị kiến thức kỹ năng, có cái nhìn tổng quát ở từng lĩnh vực, được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý trong công tác lãnh đạo quản lý khi làm việc tại thực tế cơ quan đơn vị, đồng thời giúp các cán bộ đề án 11 chủ động sáng tạo, vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng vào các lĩnh vực công tác.
Sáng nay, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm điện và tham gia dịch chuyển công suất hưởng ứng sự kiện giờ trái đất năm 2024 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đã kiểm tra công tác tiết kiệm điện tại Công ty Trách nhiệm hạn một thành viên Đa Trắng Bảo Lai, huyện Bình, Công ty Cổ phần An Tiến Industry, Khu công nghiệp phía Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Công trình Đô thị Yên Bái. Trong đó tập trung vào kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp tổ chức sử dụng năng lượng, công tác lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm túc việc tiết kiệm năng lượng và thực hiện tốt các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng kế hoạch, giải pháp, mô hình, lộ trình giảm năng lượng tiêu hao, đồng thời đầu tư công nghệ cải tiến dây chuyền sản xuất, duy trì các hệ thống biến tần, tiết giảm các hệ thống đèn chiếu sáng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, điều chỉnh phụ tải, tránh sử dụng các thiết bị công suất cao vào giờ cao điểm. Trong chuyến kiểm tra, đoàn cũng đã lồng ghép tuyên truyền với các doanh nghiệp trong thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, hướng dẫn một số biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh và đề nghị các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng sự kiện tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 3.
Được khởi công cuối năm 2021, công trình đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái. Sau 3 năm thi công, hiện sắp được thông tuyến, dự kiến về đích sớm hơn 1 năm. Tuyến đường mới này không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân tỉnh Phú Thọ, mà còn cả những người dân Yên Bái nói chung và huyện Trấn Yên nói riêng. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 50 km, điểm đầu thuộc địa phận huyện Tam Nông, đi qua huyện Cẩm Khê và Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đến điểm cuối thuộc địa phận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 2.000 tỷ đồng. Khi tuyến đường liên vùng nghìn tỷ được đưa vào khai thác sẽ trở thành tuyến đường xương sống, tạo sự liên kết vùng cho các huyện của tỉnh Phú Thọ, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả tỉnh Yên Bái, giúp người dân hai tỉnh đi lại thuận tiện, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông.
Công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà hiện có 5 tổ đội sản xuất và được tỉnh giao cho thuê hơn 800 hectare đất trồng rừng sản xuất ở các xã vùng Đông Hồ Thác Bà, huyện Bình. Trung bình mỗi năm công ty trồng mới được 100 hectare. Năm nay công ty phấn đấu trồng mới 100 hectare và chăm sóc tái sinh 40 hectare. Để chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng, từ nhiều tháng nay công ty đã chỉ đạo các đội sản xuất thu dọn thực bì, quốc hố bón phân lót được hơn 70 hectare, đồng thời chuẩn bị trên 15 vạn cây bạch đàn mô để giao cho các đội trồng. Ông Vương Quốc Đạt, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà cho biết.
Lập ra những cái kế hoạch. Thứ nhất là kế hoạch về gieo ươm để chuẩn bị cho trồng rừng. Và chúng tôi phải cung cấp đủ cái vụ xuân này là 15 vạn cây giống và đầy đủ tiêu chuẩn để trồng rừng. Thứ hai nữa là phân bón. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị là 50 tấn phân bón để giao cho 5 đơn vị sản xuất và phân bón với chất lượng cao để chúng tôi thâm canh cao. Và cái thứ ba, để trồng rừng tốt thì công ty đã giao cho phòng kế hoạch và phòng đặc biệt là phòng kỹ thuật là các phòng để chỉ đạo các đơn vị về kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật làm đất và để hoàn thành cái kế hoạch thì cái công tác kỹ thuật là phải đi làm tốt thì trồng rừng mới đạt được hiệu quả và để hoàn thành cái kế hoạch và nhiệm vụ trong năm.
Trong ngày đầu ra quân, các tổ đội sản xuất của công ty đã trồng được hàng chục hectare rừng. Vụ xuân năm nay, đội Phúc An được công ty giao kế hoạch trồng mới 15 hectare. Trong ngày đầu ra quân, đội đã thực hiện trồng được gần 2 hectare. Anh Vũ Mạnh Hà, đội trưởng đội Phúc An, công ty trách nhiệm hạn, một thành viên lâm nghiệp Thác Bà, nói.
Trước Tết, chúng tôi đã tiến hành cho xử lý thực bì, đốt dọn, sạch. Hiện tại là chúng tôi đang thi công theo đúng quy trình, quốc hố, đúng với cách và bón phân chủng loại LPK phù hợp với giống bạch đàn. Phấn đấu là chúng tôi là trong tuần tới là chúng tôi sẽ trồng xong toàn bộ diện tích là 10 hectare. Còn lại là chúng tôi sẽ trồng mới trong nốt trong thời gian tới.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công ty phấn đấu trồng khoảng 70 hectare rừng, 30 hectare còn lại sẽ trồng vào vụ hè thu. Cùng với đó sẽ tiến hành chăm sóc tốt 400 hectare rừng hiện có và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, khai thác và tiêu thụ khoảng 8.000 mét khối gỗ, rừng trồng, đảm bảo việc làm và đời sống thu nhập cho công nhân lao động để họ gắn bó với nghề rừng.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 116 năm 2016 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh bán trú là một chủ trương lớn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước nhằm giúp cho con em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm bám lớp, bám trường. Theo nghị định, mỗi học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo một tháng. Tuy nhiên hiện nay việc cấp gạo cho các trường có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh chậm hơn so với kế hoạch đã dẫn đến tình trạng một số trường phổ thông dân tộc bán trú ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đang gặp nhiều khó khăn.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải có 21 lớp với 881 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 99%. Học sinh thuộc diện hộ nghèo chiếm 58%. Theo quy định của nhà nước, từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, nhà trường có gần 700 học sinh đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ cho học sinh bán trú. Trung bình mỗi ngày, nhà trường sử dụng gần 3 tạ gạo. Nhưng do chậm cấp phát gạo đã ảnh hưởng đến việc nấu ăn phục vụ học sinh. Thầy giáo Lê Hải Đăng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Mọi năm ấy thì là cái việc cấp gạo thì cơ bản là kịp thời, nhưng riêng năm nay thì cái nguồn cấp so với mọi năm thì cũng có muộn hơn một chút. Đấy, dẫn đến là cái gạo cho các cháu thì cũng đến thời điểm này là đơn vị cũng đã hết cái phần gạo dự trữ để nấu ăn cho các cháu. Và tính đến ngày hôm nay thì đơn vị cũng đã phải đi vay của các hộ kinh doanh tại địa phương. Đấy, hay là cũng có các hộ kinh doanh tại địa phương cũng có nguồn gạo dự trữ để buôn bán và bán lại cho người dân, là cũng đã vay được cái phần này một phần nhỏ để tạm dùng cho các em trong cái thời gian này.
Với gần 1.000 học sinh được hưởng chế độ bán trú, mỗi ngày trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tần sử dụng hết hơn 3 tạ gạo. Tuy nhiên đến thời điểm này trong kho gạo của nhà trường cũng chỉ còn khoảng 4 tấn, tức là chỉ đủ trong 10 ngày tới. Đây là số gạo thừa của học kỳ 1 khi có gạo cấp mới sẽ trả lại cho học sinh.
cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Mọi năm thì vào tháng kỳ 1 thì vào tháng 10, kỳ 2 là vào tháng 3. Nhưng mà hiện tại thì chúng em là so với năm trước là cấp gạo vào ngày 8 tháng 3 thì năm nay là cấp muộn hơn là gần một chục ngày rồi. Hiện nay trong kho gạo của đơn vị trường em còn khoảng 4 tấn gạo thì đáp ứng được khoảng 12 ngày nữa. Đối với nhà trường ấy thì để đảm bảo gạo ăn cho các cháu trong cái học kỳ 2 thì nhà trường trong cái buổi họp phụ huynh đầu năm học thì đã thống nhất với phụ huynh là giữ lại cái gạo ăn thừa của các cháu trong học kỳ 1 để giữ lại để ăn học kỳ 2. Vì là nếu mà không để lại gạo thì các cháu sẽ không có gạo ăn của học kỳ 2. Nó cấp phát gạo mà muộn thì nhà trường sẽ tạm thu gạo của các cháu. Mỗi cháu tầm khoảng 5 cân gạo để tạm thu, sẽ lập danh sách phát gạo. Khi mà có gạo mới thì sẽ trả lại cả gạo ăn thừa của học kỳ 1 và gạo thu của học sinh để tạm ứng ăn cho cái đợt mà chưa có gạo cấp phát mới.
Năm học 2023-2024, huyện Mù Cang Chải có 12.000 học sinh ở 21 trường nội trú, bán trú được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 116 của Chính phủ. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải, hiện nay một số trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện trong tình trạng hết gạo để nấu ăn cho học sinh. Ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với năm nay thì cũng do nhiều cái lý do như là cái việc mà cấp gạo đến thời điểm này cho các trường của tôi là cũng đang có chậm một chút. Và việc chậm này thì đang có những ảnh hưởng nhất định tới cái việc là đảm bảo cái khâu dinh dưỡng nấu ăn hàng ngày cho các cháu.
Theo Nghị định số 116 của Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn, hàng năm huyện Mù Cang Chải được Tổng cục Dự trữ Nhà nước cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh. Việc cấp phát gạo được chia thành hai đợt, đợt 1 vào tháng 10 và đợt 2 vào đầu tháng 3, học kỳ 2 của năm học. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện vẫn chưa nhận được hỗ trợ gạo. Để đảm bảo có đủ gạo nấu ăn cho các học sinh bán trú, ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học khắc phục khó khăn trước mắt, đồng thời chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và có phương án dự phòng. Ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Về phía ngành thì cũng đề xuất là đối với lại sở giáo dục cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng trên cơ sở là cái tình hình thực tế nó khó khăn như vậy thì địa phương là chỉ đáp ứng được một cái thời gian trước mắt thôi, có thể là nửa tháng, có thể là hơn một chút xíu. Thế còn lại thì cũng phải kiến nghị tỉnh là sớm có những cái giải pháp để bổ sung gạo sớm cho các cháu để đáp ứng được yêu cầu chung, bởi vì cái số lượng học sinh các cháu ăn tại trường là rất lớn. Ví dụ như cái trường của La Văn Tần chúng ta đang đứng đây chẳng hạn thì toàn trường có 1.200, trong đó có 961 học sinh là ăn uống tại trường. Mỗi một ngày thì bình quân phải nấu cho các cháu khoảng độ sử dụng 350 kg gạo. Thì đây là một cái lượng gạo rất lớn và về phía nhà trường, về địa phương thì cũng chỉ tính toán được những giải pháp tạm thời thôi, còn lâu dài thì cũng phải đề nghị là ủy ban tỉnh sớm có những cái chỉ đạo để giúp cho tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục của chúng tôi.
Việc chậm cấp phát gạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ảnh hưởng tới công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Để chính sách này phát huy hiệu quả tích cực, các nguồn hỗ trợ của chính phủ cần đảm bảo kịp thời tiếp sức cho con em đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm bám lớp, bám trường.
Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức ra mắt câu lạc bộ xung kích tình nguyện với 30 thành viên là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt, học tập tại trung tâm và chi đoàn cơ quan tỉnh đoàn. Câu lạc bộ xung kích tình nguyện được thành lập nhằm tăng cường tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, hoạt động kỹ năng, qua đó giúp thanh niên tự tin, năng động, bản lĩnh, phát huy tài năng, sức trẻ và tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên có khả năng, năng khiếu được bồi dưỡng và phát huy. Với mục đích hoạt động nhiệt huyết tuổi trẻ, san sẻ khó khăn, câu lạc bộ sẽ là ngọn lửa thổi bùng khát vọng muốn được đóng góp vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên, là động lực để mỗi cá nhân không ngừng phấn đấu rèn luyện vì sự trưởng thành, vì sự vững mạnh của tổ chức và hạnh phúc của cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3 tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Yên Bình, giải bóng đá nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 20 năm 2024 tiếp tục diễn ra 8 trận đấu trong ngày thi đấu thứ 2 của giải. Bước vào ngày thi đấu thứ 2 của giải bóng đá nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 20 năm 2024. Ở bảng B, đội bóng đá nhi đồng huyện Yên Bình gặp đội bóng huyện Trạm Tấu Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả và trình độ kỹ thuật chuyên môn vượt trội của các cầu thủ đội bóng huyện Yên Bình tiếp tục giành chiến thắng trước đội huyện Trạm Tấu với tỷ số 7-1, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng B. Trận đấu giữa đội Văn Yên gặp đội thành phố Yên Bái 1, các cầu thủ của hai đội đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Với việc tận dụng các cơ hội tốt hơn, đội thành phố Yên Bái 1 đã thắng đội Văn Yên với tỷ số 1-0. Tại bảng A, đội bóng thành phố Yên Bái 2 gặp đội huyện Trấn Yên. Với dàn cầu thủ đồng đều về kỹ thuật, bước vào trận đấu với các cầu thủ thành phố Yên Bái 2 đã liên tiếp uy hiếp khung thành và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Do đó, đội bóng thành phố Yên Bái 2 đã thắng đậm đội Trấn Yên với tỷ số 8-2. Còn trận đấu giữa đội huyện Lục Yên và huyện Mù Cang Chải diễn ra với thế trận áp đảo của các cầu thủ nhí huyện Lục Yên. Kết quả, đội quân nhí của vùng đất Ngọc đã giành chiến thắng với tỷ số 10-0, qua đó cùng đội thành phố Yên Bái 2 tiến vào vòng bán kết. Vào tối 21 tháng 3 sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu tại bảng A giữa đội bóng đá huyện Văn Chấn gặp đội huyện Mù Cang Chải và đội bóng huyện Trấn Yên gặp đội huyện Lục Yên. Ngày 22 tháng 3, giải bóng đá nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 20 năm 2024 tiếp tục với các trận đấu ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng xác định các đội bóng lọt vào bán kết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Ông khẳng định việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Rafah đang được tiến hành nhưng sẽ mất một thời gian. Sau khi phê duyệt kế hoạch của quân đội Israel vào Rafah, ông sẽ sớm phê duyệt kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Rafah. Ông Netanyahu cũng đã báo cáo nội dung cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 18. Ông cho biết Israel và Mỹ đã nhất trí ngay từ đầu cuộc xung đột ở Gaza rằng phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas cần phải bị loại bỏ, nhưng hai bên đã không đồng thuận về cách thức đạt được mục tiêu đó.
Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga Narykin cho biết, theo thông tin tình báo mà Nga có được, Pháp đang chuẩn bị cử một lực lượng đặc nhiệm tới Ukraine. Trong giai đoạn đầu, quy mô của lực lượng sẽ đạt khoảng 2.000 người. Ông Narykin cũng cho biết một số công dân Pháp đã chiến đấu ở Ukraine với tư cách lính đánh thuê và bị thương vong. Quân đội Pháp quan ngại sâu sắc trước số lượng binh sĩ Pháp thiệt mạng ở Ukraine ngày càng tăng. Theo phía Pháp, con số này đã vượt quá ngưỡng tâm lý. Một khi dữ liệu liên quan được công bố có thể gây ra phản đối trong người dân Pháp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Pháp đã phủ nhận tuyên bố của Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, nói rằng những tin tức liên quan là một phần trong hoạt động thông tin sai lệch có hệ thống và quy mô lớn của Nga.
Ngày 20 tháng 3, nông dân Ba Lan đã bắt đầu một cuộc biểu tình mới với quy mô lớn trên toàn quốc nhằm phản đối chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu và việc nhập khẩu thực phẩm nông sản giá rẻ từ Ukraine. Cảnh sát Ba Lan cho biết khoảng 70.000 người biểu tình đã dùng máy kéo và ô tô phong tỏa 580 tuyến đường trên khắp cả nước, bao gồm cả thủ đô Warsaw và cửa khẩu với quốc gia láng giềng Litva. Các cuộc biểu tình khiến giao thông trở nên hỗn loạn, tình trạng ùn tắc xảy ra khắp nơi, trong khi một số trường học phải đóng cửa. Đây là cuộc biểu tình do Hội đồng Quốc gia của Công đoàn Nông dân Độc lập Ba Lan tổ chức để phản đối thỏa thuận xanh cho châu Âu, phản đối nhập khẩu nông sản giá rẻ từ Ukraine, tình trạng hạn chế chăn nuôi ở Ba Lan và khó khăn trong nông nghiệp, đồng thời yêu cầu bồi thường và hỗ trợ cho nông dân. Những người biểu tình cũng kêu gọi áp đặt lại thuế hải quan đối với nông sản nhập khẩu từ Ukraine. Không chỉ tại Ba Lan mà nông dân tại nhiều quốc gia EU khác cũng đang kêu gọi thay đổi một số hạn chế do thỏa thuận xanh do châu Âu áp đặt với ngành nông nghiệp nhằm làm chậm quá trình biến đổi khí hậu.
Ngày 20 tháng 3, Bệnh viện Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản công bố báo cáo xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này bị lây nhiễm hội chứng sốt giảm tiểu cầu từ người sang người. Sốt cao kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại virus gây ra. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân bao gồm sốt, các triệu chứng về đường tiêu hóa, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu. Bệnh chủ yếu lây lan qua vết cắn của bọ ve, nhưng nhiễm trùng cũng có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch của bệnh nhân. Theo thông báo, một bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 90 tuổi bị sốt và hội chứng giảm tiểu cầu vào tháng 4 năm ngoái. 9 ngày sau khi bệnh nhân qua đời, bác sĩ điều trị trực tiếp cho người này đã phát sốt và sau đó được chẩn đoán mắc hội chứng sốt cao giảm tiểu cầu. Báo cáo cho biết bác sĩ không ra ngoài hoang dã hoặc nuôi thú cưng trước khi bị bệnh. Phân tích di truyền các chủng virus của cả bác sĩ và bệnh nhân cho thấy các trình tự giống hệt nhau, xác nhận sự lây nhiễm từ người sang người. Trước đó, Nhật Bản đã báo cáo trường hợp mắc hội chứng sốt giảm tiểu cầu đầu tiên vào năm 2013, nhưng đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp lây truyền từ người sang người. Bệnh này có tỷ lệ tử vong cao và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Mới đây, trọng tài sẽ bắt chính trận đấu này được công bố, đó là ông Falahin Salman Ahmad. Cả ba trợ lý của ông đều là người Qatar. Công nghệ VAR sẽ không được áp dụng trong trận đấu này. Trọng tài Ahmad sinh năm 1990, ông bắt đầu cầm còi ở giải vô địch quốc gia Qatar từ năm 2014 và được công nhận cấp độ FIFA vào năm 2017. Trong 2 năm trở lại đây, vị vua áo đen này bắt đầu làm nhiệm vụ các giải đấu lớn tại châu Á như ASEAN Cup, U23 châu Á và thế giới như U20 World Cup. Ahmad cũng chính là trọng tài đã điều khiển trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia. Trước màn chạm trán này, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 3 điểm, trong khi Indonesia đứng cuối bảng xếp hạng với 1 điểm. Tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào trận giao hữu đầu tiên với đội tuyển U23 Tajikistan Dushanbe. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Rizakpik Central có mặt cỏ nhân tạo. Điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng chơi bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Mặc dù vậy, đoàn đội vẫn nỗ lực triển khai khá tốt thế trận và bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công của đội bạn. Sau hiệp 1, không có bàn thắng. Sau hiệp 2, đội tuyển U23 Việt Nam sớm tạo lợi thế với bàn mở tỷ số 1-0 sau quả đá phạt kỹ thuật của Nhật Nam ở phút 47. Bàn thua khiến đội chủ nhà nâng cao đội hình, đẩy nhanh hơn nữa nhịp độ trận đấu và tạo được một số tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha dứt điểm đều không thắng được thủ thành Văn Chuẩn. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho hết trận đấu. Trong trận đấu, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã sử dụng tối đa quyền thay người để tạo cơ hội vào sân thi đấu cho các cầu thủ. Sau trận đấu này, hai đội sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận tái đấu diễn ra vào ngày 23 tháng 3. Giải vô địch U23 Tây Á 2024 có sự tham gia của nhiều đội bóng tên tuổi và màn so kè căng thẳng giữa U23 Hàn Quốc cùng U23 Thái Lan là minh chứng cho điều đó. Bảng B chỉ có hai đội là U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc và đội nào chiến thắng sẽ giành vé vào bán kết. Với tính chất loại trực tiếp nên đội nào cũng chơi đầy nỗ lực khiến 45 phút đầu tiên trôi qua trong sự căng thẳng. Những tưởng hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng được ghi thì vào phút 45+2 cho Huynh-Theo giúp U23 Hàn Quốc vươn lên. Hiệp đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến màn so kè nghẹt thở giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Chỉ có điều hiệp đấu này không có bên nào ghi bàn. Đánh bại U23 Thái Lan một cách khó nhọc, U23 Hàn Quốc giành vé vào bán kết.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.